Cảm nhiễm thể, chương 111, hảo đao, góc truyện audio.com, edit, boss, lười, Trương Đức Lương sững sờ, ai, Hà Đại Sơn liếc mắt nhìn tới phương xa cao ốc hành chính. Nở nụ cười phi thường đắc ý, viện trưởng của chúng ta, Tống Gia Hào, hắn, thân thể Trương Đức Lương chấn động một chút, căn bản không tin tưởng Hà Đại Sơn, làm sao có khả năng, ngươi cũng đừng nói bậy. Ta lừa ngươi để làm gì? Hà Đại Sơn nhấn mạnh, trên tay ngươi có video về chuyện ấy của ta. Ta nếu lừa ngươi, chính là mình tìm phiền phức cho mình. Lại nói, ta chính là thấy ngươi cần dùng tiền vội. Vì lẽ đó liền chỉ cho ngươi con đường sáng. Trương Đức Lương động tâm, chỉ là vẫn cứ ôm thái độ hoài nghi đối với Hà Đại Sơn. Thật sự, Tống viện trưởng thiếu tiền ngươi sao? Hay là bởi vì chuyện gì khác? Hắn không phải ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến trong đó có khả năng có nguyên do gì khác. Hà Đại Sơn cười đến mức rất đắc ý, khà 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 khà. Trương bác sĩ, ngươi chỉ cần đi làm dựa theo lời ta nói, liền nhất định có thể cầm đến tiền từ chỗ Tống viện trưởng. Khi Lưu Thiên Minh chạy tới cao ốc hành chính, đám người bị khoa trưởng tài vụ Bành Quang kích động lên đã tản đi. Cánh cửa phòng làm việc của viện trưởng vẫn đóng chặt, cũng không biết Tống Gia Hào có ở bên trong hay không. Đưa tay lấy ra điện thoại di động từ trong túi áo. Đang chuẩn bị mở màn hình để gọi điện thoại cho Tống Gia Hào. Suy nghĩ một chút, Lưu Thiên Minh vẫn cảm thấy làm thế không tốt lắm. Lại đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Chuyện đã xảy ra, đã nghe được đại khái từ chỗ người khác. Liên quan tới cuộc tranh cãi giữa các lãnh đạo bệnh viện. Lưu Thiên Minh cảm thấy vẫn là không muốn tham dự vào. Dù sao, giữa mình và Tống Gia Hào, chỉ là liên quan được sản sinh bởi vì nghiên cứu virus. Nghiêm chỉnh mà nói, Tống Gia Hào cũng không thể xem như là bằng hữu của mình. Xoay người, đi trở về, điện thoại di động cất vào trong túi áo bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Lưu Thiên Minh vội vã lấy ra nhìn xem, là dãy số của chủ thầu Trương Lương Tài đã sửa sang nhà cửa cho mình. Giọng của hắn ở trong điện thoại lại rất lớn, nghe tới rất là cởi mở. Ha 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 ha, Lưu bác sĩ, là ta, Trương Lương Tài à hát, như thế nào, hiện tại có bận hay không? Tiếng cười của hắn rất lớn. Lưu Thiên Minh không thể không đem điện thoại di động kéo xa một chút từ bên cạnh lỗ tai. Tránh né tạp âm bị chấn động đến mức vang lên ong ong. Bất quá, người như Trương Lương Tài xác thực rất thú vị, làm việc cũng rất thẳng thắn. Bây giờ sửa sang nhà cửa đã gần như kết thúc, chất lượng rất tốt, giá cả cũng không mắc, còn tốt, không phải rất bận. Lưu Thiên Minh cho rằng đối phương gọi điện thoại tới đây là vì chuyện thanh toán khoản tiền công trình, thế là thuận miệng nói ra. Thế này đi, tối nay ngươi đi một chuyến đến chỗ của ta, ta sẽ đưa số tiền còn lại cho ngươi. Tốt, 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 bất quá, bây giờ ta tìm ngươi không phải vì chuyện đó. Trong điện thoại, giọng của Trương Lương Tài bỗng nhiên nhỏ đi một chút. Lưu bác sĩ, lần trước ngươi muốn ta giúp ngươi mua những thứ đó. Đã mua xong, hôm qua ta đã cầm đến hàng từ chỗ bằng hữu, hiện tại đang làm việc ở phụ cận bệnh viện các ngươi. Nếu không thì thế này, ta lái xe, đến bệnh viện sẽ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đi xuống nhìn xem hàng có hợp yêu cầu hay không. Nếu như có thể, chúng ta sẽ thanh toán chung số tiền vào buổi tối, ngươi thấy thế nào? Lưu Thiên Minh nhớ tới lần trước mình vẽ ở trên giấy. Xin Trương Lương Tài sai người giúp mình chế tạo hai thanh phác đao. Không khỏi trong lòng nóng lên. Được rồi, ngươi đến bệnh viện liền gọi điện thoại cho ta. Lưu Thiên Minh hạ thấp giọng, hỏi, ngươi bao lâu có thể đi đến? Giọng của Trương Lương Tài rất thẳng thắn. Tối đa 10 phút, Lưu Thiên Minh đợi một lát ở bãi đậu xe lâm thời bên cạnh cao ốc bệnh viện. Xa xa nhìn thấy Trương Lương Tài lái một chiếc xe Việt giã Bảo Tuấn chậm rãi chạy tới. Hắn đi xuống từ trong buồng lái. Chào hỏi, ha ha, Lưu bác sĩ. Đợi lâu chưa, trên mặt của Lưu Thiên Minh mang theo nụ cười. Ta cũng vừa mới đến. Ừ, đồ đâu? Trương Lương Tài đi tới đằng sau xe, kéo ra thùng xe cửa sau, lấy ra một thùng giấy dày cứng có hình hộp chữ nhật. Bên ngoài dùng băng keo giấy màu vàng quấn đến chặt chẽ. Quấn đến phi thường kín kẽ. Trương Lương Tài nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói ra, đi, đi lên xe xem đi. Nói xong, hắn đóng lại cửa thùng xe, kéo ra cửa trên ghế sau. Trước tiên nhét thùng giấy vào, gọi Lưu Thiên Minh lên xe, tiếp đó đóng kín cửa xe, chỉ để lại khe hở cỡ 1 cm cạnh cửa kính xe. Mạng Internet, để cho rất nhiều tin tức cần tiền đã không còn cần phải thông qua nhân sĩ chuyên nghiệp liền có thể đạt được phổ cập. Là một chủ xe riêng, Trương Lương Tài rất là quan tâm đối với tin tức về phương diện giao thông. Quãng thời gian trước, hắn nhìn thấy trên mạng Internet có một phần bản tin liên quan tới mấy người ngủ ở trong xe. Mở máy điều hòa, bởi vì cửa sổ đóng kín dẫn đến tất cả mọi người đã nghẹt thở tử vong. Từ đó về sau, chỉ cần có người ở trong xe, bất luận lái xe vẫn là đỗ xe, Trương Lương Tài đều sẽ không đóng kín cửa sổ, đều sẽ lưu ra khe hở có thể cung cấp trao đổi luồng không khí. Mặc dù bề ngoài lẫm lẫm liệt liệt, trên thực tế, Trương Lương Tài là một người rất cẩn thận. Mở ra thùng giấy, hai thanh phác đao phi thường sắc bén tức khắc xuất hiện tại trước mắt Lưu Thiên Minh. Xác thực là chế tạo dựa theo bản vẽ của mình, độ dài và độ rộng vừa đúng, giữa chuôi đao và lưỡi đao có lắp đặt phần che tay. Phía dưới chuôi được khắc lên đường nét đặc biệt, làm thế, có thể tăng thêm lực ma sát, khi cầm đao không dễ dàng chân tuột. Trương Lương Tài ở bên cạnh khá là ra sức giới thiệu. Ta nhưng mà tìm đến sư phụ tốt nhất để chế tạo thanh đao. Chỉ nhìn chế tác này, chỉ nhìn tay nghề này. Lưu bác sĩ, thép đao có độ lửa rất tốt à hát, chân chính là muôn vàn thử thách. Trước đó sư phụ chế tạo thanh đao là chuyên môn ăn chén cơm này ở Tây Tạng. Hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú khi xem bản vẽ của ngươi. Muốn thử nghiệm làm chút đồ vật mới, lúc này mới hao tốn thời gian chế tạo 2 thanh đao này. Hắn từng thử đao ở ngay trước mặt ta, chém lên sẻng sắt thô to gì gì đó. Lập tức liền nước, chỉ nhìn lưỡi đao, đều quá bén quá bóng. Toàn mài thủ công, sư phụ có nói, thanh đao này là chiêu bài của hắn. Không thể tùy tiện giở trò lừa gạt người. Làm thế, chỉ có thể đập phá bát cơm của mình. Lưu Thiên Minh cười cợt, hắn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Trương Lương Tài. Thế là nói ra, Trương lão bản, khổ cực ngươi rồi, 2 thanh đao này có giá bao nhiêu? Trương Lương Tài cũng không giả mồm, bởi vì tài liệu được gia tăng đặc thù, chế tác cũng rất tinh vi, mỗi thanh dao phải nhiều hơn 500 đồng tiền ở trên cơ sở ban đầu. Lưu bác sĩ, ta cũng là nói thật với ngươi, số tiền này thật sự không phải chính ta muốn, ta cũng chính là tại trung gian truyền một lời nói, nếu như ngươi không tin, bây giờ ta liền có thể dẫn ngươi đi tìm sư phụ chế tạo thanh đao này. Hai người các ngươi ngay mặt nói chuyện như thế nào? 500 đồng tiền vẫn không tính là nhiều. Lưu Thiên Minh cũng sẽ không vì chút tiền lẻ mà tính toán chi ly. 2 thanh phác đao được chế tạo phi thường tinh xảo. Hắn rất yêu thích, ha ha, cứ dựa theo giá cả mà ngươi nói đi. Đang nói, Lưu Thiên Minh bỗng nhiên nhìn thấy trong thùng giấy còn có mấy thanh đao có vóc dáng nhỏ hơn. Hình dạng cổ quái. Hắn bỏ xuống phác đao trong tay, từ bên trong cầm lấy 1 thanh, để sát ngay trước mắt quan sát tỉ mỉ. Hỏi, Trương lão bản, đây là gì? Cũng là 1 thanh đao. Rất ngắn, càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, hình dạng lại như boomerang bản thu nhỏ. Chỉ là đoạn giữa có độ cong cũng không quá lớn. Thanh đao này là ta giúp bằng hữu thuận tiện mang tới. Trương Lương Tài vội vã giải thích. Ta không có nghiên cứu gì cả đối với thứ này. Bất quá bằng hữu đó của ta lại rất yêu thích. Nghe nói, là 1 thanh đao được truyền tới từ bên phía biên cảnh Tây Tạng. Thật giống là Nepal, vẫn là Gua Kha gì gì đó. Danh tự cụ thể ta cũng không nhớ được. Dù sao đại khái cũng chính là hướng đó. Bằng hữu đó của ta lại yêu thích siêu tầm. Lần này tìm sư phụ chế tạo thanh đao có tay nghề cũng không tệ. Vì lẽ đó liền thuận tiện giúp hắn mang theo 1 thanh. Lưu Thiên Minh nghĩ tới, thanh đao này có hình dạng, nên chính là đao Gua Kha. Đúng, hắn ở trên Internet đã gặp qua hình ảnh thanh đao này. Chỉ là chưa từng gặp đồ vật thực tế, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ tới, cho đến khi Trương Lương Tài thuận miệng nhắc tới chữ Gua Kha. Hắn mới nhớ lại những hình ảnh đã từng bị mình lãng quên. Mấy thanh đao này, phải chăng cùng bán cho ta? Lưu Thiên Minh đem tất cả mọi thứ cất vào thùng giấy. Một bên lần nữa dùng băng dán quấn lên, một bên nghiêm túc hỏi. Hắn là thật sự rất yêu thích mấy thanh đao Gua Kha này. Ngoại hình kỳ lạ, tính chất thượng thừa, hơn nữa sử dụng cũng rất thuận tiện. Trên mặt của Trương Lương Tài lộ ra sự ngượng nghịu. Cái này, bằng hữu của ta cũng rất muốn. Lưu bác sĩ, chuyện này thật sự để cho ta có chút khó khăn. Hơn nữa, giá cả của mấy thanh đao này cũng không rẻ. Lưu Thiên Minh suy nghĩ một chút. Hỏi, như vậy đi, ta ra giá nhiều hơn gấp đôi. Ngươi thấy thế nào? Gấp đôi, Trương Lương Tài rất bất ngờ. Lưu bác sĩ, những thanh đao này có thể không rẻ à hát. Đừng xem chúng nó nhỏ. Vẫn là đao một tay. Nhưng mà giá cả mỗi một thanh, đều xấp xỉ với tiểu quan đao của ngươi. Lưu Thiên Minh ôm thùng giấy nở nụ cười. Như vậy, ý của ngươi là, có thể dựa theo giá này để bán cho ta sao? Trong con mắt của Trương Lương Tài hơi lóe qua kinh ngạc. Ngươi thật sự muốn mua? Nói thật, giá cả thật sự không rẻ. Nếu như Lưu bác sĩ ngươi yêu thích, chẳng qua là lần sau ta đi Tây Tạng làm việc, thuận tiện lại mang tới cho ngươi là được. Cách làm của ngươi, hoàn toàn chính là lãng phí tiền đi. Trương Lương Tài là một người rất thành thật. Hắn cảm thấy, bản thân có tất yếu để nhắc nhở người trẻ tuổi như Lưu Thiên Minh. Không thể tiêu tiền như nước, cứ quyết định như vậy đi. Trương lão bản, ta đang đi làm, những thứ này không tiện mang tới phòng làm việc. Như vậy đi, ngươi giúp ta cầm về. Buổi tối lại đi chỗ ta để thanh toán chung. Ngươi thấy thế nào? Lưu Thiên Minh chỉ dăm ba câu liền kết thúc sự việc. Trương Lương Tài cũng cảm thấy, nếu như giá cả tăng thêm gấp đôi, bằng hữu của mình nên có khả năng tiếp thu. Dẫu sao, cũng chính là mấy thanh đao. Lần này không có mua về cho hắn, vậy thì lần sau lại mua cho hắn. Thời gian trước sau chỉ có mấy tháng, hai bên đều có thể cùng vui. Đang chuẩn bị xuống xe, Lưu Thiên Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Xoay người, đối với Trương Lương Tài nói. Đúng rồi, ban nãy quên hỏi ngươi. Mấy thanh đao này toàn bộ tính chung. Tổng cộng là bao nhiêu tiền? Trương Lương Tài rất nhanh tính ra con số. 38.400 đồng. Như vậy đi, số lẻ 400 đồng liền không cần. Lưu bác sĩ ngươi đưa cho ta 38.000 là được. Là mắc hơn một chút so với dữ liệu. Bất quá, cũng còn vật có giá trị. Hai người bàn xong giá cả. Lưu Thiên Minh kéo mở cửa xe. Đi ra ngoài, Trương Đức Lương lại đúng lúc đi tới từ bên cạnh xe. Khoảng cách không xa, hắn nghe được mấy câu nói cuối cùng được truyền đến từ trong khe hở cửa sổ xe. Đặc biệt là con số 38.000 được nói ra từ trong miệng Trương Lương Tài. Dường như độc dược đã ăn mòn đầu óc của hắn. Cách Trương,